Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn phim có tựa đề Danh sách của Schiller, nhà đạo diễn Steven Spielberg đã lột trần được nỗi ô nhục tận cùng của nhân loại là cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã hồi thế kỷ thứ hai. Và trong cuốn phim có tựa đề La Amistad, ông lại phơi bày một trong những thảm kịch đau thương nhất trong lịch sử nhân loại, đó là nạn buôn bán nô lệ. Phim La Amistad kể lại câu chuyện của 30 người Phi Châu, bị những người buôn bán nô lệ săn bắt, xiềng lại và đưa xuống chiếc tàu của Tây Ban Nha có tên là La Amistad để chở sang châu Mỹ Latin. Trên tàu, 30 người Phi Châu này đã nổi loạn, bẻ gãy xiềng xích, chiếm giữ chiếc tàu và sát hại hải hành đoàn của chiếc tàu. Nhưng họ lại bị một đội tuần duyên của Hoa Kỳ bắt giữ. Cho dẫu người Tây Ban Nha xem họ như những hàng hóa để đổi chác, đội tuần duyên xem họ như những con thú hung bạo, và bộ người da Mỹ lại xem họ như những vật sở hữu của nữ hoàng Tây Ban Nha, mà theo một thỏa ước giữa hai nước phải được hoàn trả lại cho sở hữu chủ. Người ta vẫn đưa họ ra tòa để xét xử về tội gọi là nổi loạn và giết người. Ngay từ đầu phiên xử, một luật sư trẻ tuổi đã đặt các quan tòa vào một thế khó xử. Luật sư này nói như sau: nếu những người Phi Châu này là những đồ vật để đổi chắc, thì họ không thể phạm tội ác được. Còn nếu họ là những con người, thì đây không phải là một hành động tội ác, mà chỉ là một cuộc nổi loạn để lấy lại sự tự do của họ mà thôi. Phát biểu trên đây, cô viên luật sư trẻ trong phiên tòa xử những người nô lệ Phi Châu lục trần cái trò hề vẫn cứ tiếp diễn trong lịch sử nhân loại. Người ta nhân danh luật pháp để xét xử những người mà chính luật pháp đã tước bỏ những quyền cơ bản nhất của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện phim La Amistad trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta chuyện vừa xảy ra tại Ả Rập Saudi. Một thiếu phụ đã bị hãm hiếp tập thể, lại còn bị tòa án phạt đánh 120 roi, chỉ vì vi phạm một luật lệ Hồi giáo là gặp gỡ với một nam nhân không phải là người thân của mình. Nhân danh luật pháp để bắt hại và loại trừ con người, đây là điều thường xảy ra trong lịch sử loài người, nhất là khi những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay tự đồng hóa với luật pháp. Ông tổ của triết lý Hy Lạp là Socrates đã bị luật pháp cưỡng bách phải uống chén thuốc độc. Bản án dành cho Chúa Giêsu cũng được thực thi dựa trên luật pháp, như chúng ta đọc được trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi tổng trấn Phi-la-thô định phủi tay và giao Chúa Giêsu cho họ xét xử, dân chúng Do Thái đã biểu quyết như sau: chúng tôi có lệ luật, và chiếu theo lệ luật thì nó phải chết. Nhân danh luật pháp để sát hại người khác, các hoàng đế La Mã đã cư xử như thế đối với các tín hữu tiên khởi. Nhân danh luật pháp, các vua chúa Việt Nam cũng đã đối xử như thế với các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh luật pháp, Hitler cũng đã sát tế 6 triệu người Do Thái. Và ngày nay, không thiếu những bạo chúa vẫn còn nhân danh luật pháp và chủ quyền quốc gia để chối bỏ, chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người. Khi luật pháp do con người làm ra, và nhất là khi luật pháp đã trở thành một mớ chữ nghĩa không hồn trong tay những nhà độc tài, thì luật pháp sẽ chỉ là một công cụ để chà đạp phẩm giá con người mà thôi. Chúa Giêsu đã chống lại một thứ luật pháp như thế. Đối lại với thứ luật pháp chủ trương nô lệ hóa con người và biến con người thành những chiếc máy vô hồn, Chúa Giêsu đã đề ra một giới luật duy nhất, đó là luật của yêu thương. Chỉ có luật của yêu thương mới giải phóng con người, cho con người đứng thẳng như những con người tự do. Nói gương Ngài, các môn đệ cũng đã đứng thẳng để nói không với bất cứ thứ luật pháp nào đi ngược lại với luật của Chúa và chối bỏ tự do của con người. Khi công nghị Do Thái cấm không cho các ngài rao giảng, Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố: thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Ngày nay, để được trung thành với luật Chúa, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi để đứng thẳng và nói không với tất cả những gì đi ngược lại phẩm giá và tự do con người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết rằng cốt lõi của đạo Chúa là yêu thương. Trong mọi sinh hoạt của chúng con, xin cho chúng con chỉ được hướng dẫn và thúc đẩy bởi một động lực duy nhất là tình thương.
Chúa ngọt ngào, hạnh phúc người nào bên Chúa ân thánh.